Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đây là cuốn sách thuộc nhóm sách hướng dẫn thực hành về đầu tư bất động sản, nhưng trọng tâm không nằm ở cách mua bán tài sản, mà ở cách xử lý thuế một cách hợp pháp và hiệu quả hơn. Amanda Hahn và Matthew McFarlane viết sách này để giúp nhà đầu tư hiểu những nguyên tắc thuế thường bị bỏ sót, biết cách tận dụng các khoản khấu trừ, giảm sai sót trong ghi chép, và ra quyết định đầu tư dựa trên tác động thuế, chứ không chỉ dựa trên dòng tiền trước mắt. Nội dung sách phù hợp với người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, đặc biệt là những ai muốn nói chuyện hiệu quả hơn với kế toán hoặc cố vấn thuế. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách nó biến một chủ đề khô khan thành những hướng dẫn dễ áp dụng, tập trung vào các tình huống rất gần với nhà đầu tư bất động sản như cấu trúc pháp nhân, tài khoản hưu trí tự quản, kiểm soát rủi ro kiểm toán và lập kế hoạch thuế chủ động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tối đa hóa khấu trừ hợp pháp dành riêng cho nhà đầu tư bất động sản. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là giúp người đọc nhìn thấy những khoản chi phí có thể được khấu trừ nhưng thường bị bỏ quên. Thay vì chỉ nghĩ theo kiểu hạch toán thông thường, tác giả chỉ ra rằng nhà đầu tư bất động sản có thể tận dụng nhiều khoản liên quan đến hoạt động đầu tư, miễn là biết cách ghi nhận đúng và có lý do kinh doanh rõ ràng. Cách tiếp cận này quan trọng vì thuế không chỉ là chuyện nộp bao nhiêu, mà còn là chuyện sắp xếp giao dịch và chứng từ sao cho đúng luật để giảm số tiền chịu thuế. Cuốn sách nhấn mạnh việc phân biệt giữa chi tiêu cá nhân và chi tiêu liên quan đến đầu tư, đồng thời cho thấy nhiều khoản tưởng như nhỏ lại tạo ra tác động lớn khi được cộng dồn qua nhiều giao dịch và nhiều năm. Giá trị thực tế của phần này nằm ở chỗ nó giúp nhà đầu tư hiểu rằng tiết kiệm thuế không phải là một mẹo vặt, mà là kết quả của việc ghi nhận và quản lý chi phí có hệ thống. Thứ hai, cấu trúc pháp nhân và cách tổ chức sở hữu để tránh sai lầm tốn kém. Một mảng quan trọng khác trong sách là cách tổ chức pháp nhân và cấu trúc sở hữu cho hoạt động đầu tư. Với nhà đầu tư bất động sản, quyết định đứng tên cá nhân, lập LLC hay dùng cấu trúc khác không chỉ ảnh hưởng đến bảo vệ tài sản mà còn tác động đến thuế, sổ sách và mức độ linh hoạt khi mở rộng danh mục. Tác giả không xem pháp nhân như một thủ tục hành chính đơn thuần mà như một công cụ quản trị rủi ro và tối ưu chi phí. Phần này hữu ích vì nhiều sai lầm thường đến từ việc lập cấu trúc quá sớm, quá muộn hoặc không đồng bộ với mục tiêu đầu tư thực tế. Cuốn sách khuyến khích người đọc hiểu vai trò của từng cấu trúc trước khi áp dụng, để tránh tình trạng tưởng rằng mình đang được bảo vệ, nhưng thực ra lại tạo thêm rối rắm trong báo cáo thuế. Cách trình bày này giúp nhà đầu tư nhận ra rằng thiết kế cấu trúc tốt ngay từ đầu sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí hơn là sửa sai về sau. Thứ ba, đơn giản hóa sổ sách và chuẩn bị hồ sơ để giảm áp lực kiểm toán. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho việc ghi chép và quản lý hồ sơ, vì đây là nền tảng để mọi chiến lược thuế có thể đứng vững. Nếu hồ sơ không rõ ràng, các khoản khấu trừ tốt đến đâu cũng dễ trở thành điểm yếu khi bị kiểm tra. Tác giả đưa ra hướng tiếp cận thực tế là làm sổ sách đủ đơn giản để duy trì đều đặn, thay vì xây một hệ thống phức tạp rồi bỏ dở giữa chừng. Điều này rất quan trọng với nhà đầu tư đang bận vận hành tài sản, xử lý khách thuê, vay vốn và giao dịch mới. Điểm mạnh của phần này là nó kết nối trực tiếp giữa thói quen kế toán và rủi ro kiểm toán, cho thấy việc lưu chứng từ, phân loại giao dịch và theo dõi chi tiêu không phải là công việc phụ, mà là một phần của chiến lược bảo vệ lợi ích tài chính. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng giảm thuế bền vững luôn đi kèm với kỷ luật ghi chép, chứ không thể chỉ dựa vào suy đoán hoặc lời khuyên miệng. Thứ tư, dùng tài khoản hưu trí tự quản và kỹ thuật hoãn thuế để đầu tư hiệu quả hơn. Một điểm khác biệt của cuốn sách là nó không chỉ nói về tiết kiệm thuế trong năm hiện tại, mà còn mở rộng sang cách huy động vốn đầu tư bằng những công cụ có lợi về thuế. Tác giả giải thích vai trò của các tài khoản hưu trí tự quản như Self-Directed IRA hoặc 4.01 NERCơ trong việc tham gia đầu tư bất động sản theo cách phù hợp quy định. Đây là chủ đề quan trọng vì nhiều nhà đầu tư không nhận ra rằng nguồn vốn hưu trí có thể trở thành một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn nếu được sử dụng đúng cách. Bên cạnh đó, sách cũng nhắc đến các cơ chế hoãn thuế như 1031 Exchange và các lựa chọn khác giúp nhà đầu tư trì hoãn nghĩa vụ thuế khi tái phân bổ vốn. Giá trị của phần này nằm ở việc nó thay đổi cách nghĩ từ nộp thuế rồi mới đầu tư sang lập kế hoạch đầu tư sao cho dòng tiền và cấu trúc thuế hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, người đọc có thể nhìn bất động sản không chỉ là tài sản tạo thu nhập mà còn là một công cụ hoạch định vốn dài hạn. Cuối cùng, lập kế hoạch thuế chủ động để ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là thuế không nên được xử lý vào phút chót, mà phải được tính từ trước khi ký giao dịch. tác giả liên tục nhấn mạnh việc lập kế hoạch chủ động vì các quyết định như mua tài sản nào, giữ hay bán, tái đầu tư ra sao, hay có đủ điều kiện hưởng một số ưu đãi thuế hay không đều có thể thay đổi hiệu quả sau thuế của cả thương vụ. Phần này rất đáng chú ý vì nó đặt thuế vào đúng vị trí của nó, tức là một biến số chiến lược, không phải chỉ là phần việc của mùa khai thuế. Cuốn sách cũng giúp người đọc biết cách giao tiếp với kế toán và cố vấn thuế bằng ngôn ngữ rõ ràng hơn, từ đó tránh phụ thuộc hoàn toàn vào người làm thuế mà không hiểu mình đang chọn gì. Đây là lợi ích thực tế lớn nhất của sách, vì nhà đầu tư không chỉ tiết kiệm tiền mà còn nâng khả năng tự ra quyết định. Khi hiểu được tác động thuế, người đọc có thể đầu tư kỷ luật hơn, ít sai lầm hơn và phù hợp hơn với mục tiêu tài chính dài hạn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với nhà đầu tư bất động sản, muốn hiểu thuế ở mức thực hành, từ người mới bắt đầu cho đến người đã có vài tài sản, nhưng vẫn thấy báo cáo thuế còn rối. Nó đặc biệt hữu ích với những ai muốn biết mình đang bỏ lỡ khoản khấu trừ nào, nên tổ chức pháp nhân ra sao hoặc làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ tốt hơn trước khi gặp kế toán. So với nhiều sách bất động sản khác vốn tập trung vào mua, giữ, cho thuê hay bán tài sản, cuốn này chọn một góc nhìn rất cụ thể là tối ưu thuế cho nhà đầu tư. Chính sự chuyên sâu này khiến nó nổi bật trong thể loại của mình. Sách không hứa hẹn công thức làm giàu nhanh, mà cung cấp cách nghĩ có hệ thống để giảm rò rỉ lợi nhuận sau thuế, hạn chế sai sót hồ sơ và đưa ra quyết định đầu tư tỉnh táo hơn. Nếu người đọc cần một tài liệu dễ tiếp cận, nhưng vẫn có chiều sâu thực chiến về thuế bất động sản, đây là một lựa chọn đáng đọc và đáng tham khảo nhiều lần, nhất là vào mùa khai thuế hoặc khi đang chuẩn bị một thương vụ mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Amanda Han, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!